Phật thôi, mình dở đến trang 361. Giờ đọc tiếp nha, đoạn thứ 2. Thì nam tử vì muốn tiền của mà thọ giới còn được lợi ích, huống chi chí tâm vì cầu giải thoát mà thọ lẽ nào không được lợi ích. Tức là nói chuyện ông người con trai của ông trưởng giả cấp rượt cô độc á, không nhất định không chịu thọ giới. Thì ông cha mà nói là bây giờ mày một tạo thọ giới thì tao cho mày 8.000 đồng tiền vàng. Thì anh nghe anh không được 8.000 đồng tiền vàng thì anh đi thọ giới. Thì Đức Phật nói cái anh này anh vì tiền mà anh thọ giới còn được quả báo vô lượng, thấy không? Huống chi là mình phát tâm cầu giải thoát mà thọ lẽ nào không được lợi ích. Thì nam tử có năm pháp thiện thường vây quanh giới pháp, làm cho nó tăng trưởng không ngừng như dòng nước sông Hằng. Tức là nước sông Hằng ở trên thượng lưu nó chảy nhỏ nhỏ, nó chảy xuống càng lúc càng xuống đến hạ lưu, thì nước nó càng gom lại cũng là càng nhiều, dòng sông nó càng cuồn cuộn. Thì cái người mà thọ giới này nè thì luôn luôn có năm thiện pháp đi chung quanh để mà làm cho cái dòng nước công đức của cái giới pháp mình thọ càng lúc càng tăng. Năm pháp là gì? Một là từ, tức là từ quý từ đó, không lòng từ. Hai là lòng bi. Ba là hỷ. Bốn là nhẫn, năm là tín. Từ tức là đem vui cho người khác, bi tức là cứu khổ người cho người khác, hỷ tức là hoan hỷ trước cái công đức của người ta, tùy hỷ. Bốn là nhẫn. Không, nhẫn này nó không rõ, nó có bao hàm chữ xả trong đó, bởi vì mình có xả thì mình nhẫn được. Năm là tín, tức là lòng tin đối với Phật pháp và đối với lời giới mình đã thọ. Người nào có thể phá tan tà kiến sâu nặng? Tà kiến sâu nặng là nhất là cái gì biết không? Cái nào kêu là tà kiến sâu nặng nhất? Đúng rồi, tức là cái tà kiến của người Phật tử là không tin nhân quả, đó là một cái là đại tà kiến. Đại tà kiến. Thành ra cái người mà Phật tử biết là sao là Phật tử, cái điều đầu tiên đó là người đó tin nhân quả. Còn giáo sư nói ồ, cái này là những con thú này là để cho trời sinh ra để mình ăn, ăn không có cái tội gì hết, thì cái đó là tà kiến, là bởi vì không tin nhân quả. Tâm không nghi ngờ tức là chưa tín đó, đó là lúc nào cũng tin tưởng những cái điều giới mình đã thọ chắc chắn là nó sẽ đem đâu công đức cho mình. Nếu mình giữ cái điều giới này thì mình sẽ được công đức, tâm không hề nghi ngờ, kia là gọi là gì? Bốn lòng tin không hoại đó, tức là tin Phật, tin pháp, tin tăng và tin giới, thì sẽ đầy đủ chánh niệm, trang nghiêm thanh tịnh, căn bản thanh tịnh, lìa xa ác giác quán. Ác giác quán tức là vọng tưởng. Thì nam tử người nào xa lìa năm việc ác thì gọi là thọ giới, lìa xa tất cả những nghiệp ác của thân khẩu ý. Năm việc ác là gì? Đó, đúng rồi, thì không thọ không ấy năm giới thì là cái năm việc ác, tức là thật gì? Trộm cắp, sát hại, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nếu có người cho rằng không có năm giới cũng có thể vượt biển sinh tử, đây là điều không thể có. Chuyện nam tử ai muốn vượt biển lớn sinh tử phải nên chí tâm thọ trì năm giới. Tiên là quý vị muốn mà tin vào Tam Bảo là cái chỗ nương tựa để cho mình ra khỏi sinh tử thì mình phải thọ năm giới. Cái này chỗ này thầy dịch sai nè, thì nó xong sai thầy đọc ha. Năm trong năm giới này, bốn giới trong đời sau sẽ thành vô tác giới. Bốn giới nào trở thành vô tác giới? Bốn năm giới là đầu bốn đầu tiên. Bốn giới đầu tiên là giới gì? Nói thầy nghe coi. Thứ nhất là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm và không nói dối. Bốn đó là kêu là tánh giới. Tánh giới thì nó trở thành vô tác giới. Đây là cái này chỉ có ái dục khó đoạn. Bỏ cái đầu này, Cho nên giới không tà dâm không thể thành vô tác. Cho thầy, con này dịch sai. Con này thầy dịch sai. Là hồi xưa thầy nhìn lúc mà thầy mới dịch, thầy đọc cái, thầy tham khảo quyển quyển bản bản dịch cũ của một cái vị thầy cách dịch cách đây 50 năm. Rồi thầy chép cái đoạn này của thầy. Bây giờ thầy nhìn lại cái bản tiếng Anh với lại bản tiếng tiếng Tàu trở lại thì cái câu này không có. Tức là cái câu này không sao là sai, hoặc là nó dư, phải không? Thành ra cứ mốt kịch mình gạch bỏ câu này. Không, không phải. Cho nên giới không tà dâm trong phân hình tới tác thể là câu này sao? Câu này dư. Tức là câu này dịch sai, phải không? Không có câu này. Nó là đọc là chỉ có ái dục khó đoạn. Do nhân duyên này sự ái dục dai dẳng triền miên. Cái này cái nào là ái dục làm sao? Ái. Thực sự đó, cái ái đó là cái căn, nó là một con dao hai lưỡi. Cái Bồ Tát rất là quan trọng trong cái việc này. Bên Thanh Văn là họ cắt luôn, tức là họ chủ trương là họ không có ái nữa. Nhưng mà Bồ Tát đó là dùng cái ái này, là nó có hai cái, là bởi vì cái lòng ái này nó gây cho mình cái nhân duyên để mình thương chúng sinh. Nhưng mà nếu mà mình nó trói thì nó cũng sẽ làm cho mình rất là khổ đau, hiểu không? Thành ra cái người Bồ Tát không bao giờ đoạn cái ái hết á. Không bao giờ đoạn ái. Nhưng mà không được nên phó phóng dật. Đức Phật nói là vậy. Tức là bởi vì cái đó là ái, là cái căn bản để mà gây cái tự lòng từ bi. Thành ra mình nói là mình dùng mình nó mốt rồi cắt rồi nói là không có thương ai thì đừng trở thành cái là gỗ đá, không được. Cho nên các ông phải nên chí tâm cẩn thận, không được phóng dật. Cái gì cũng vậy, nếu mà mình đi mà quá đà thì nó không tốt, nhưng mà mình dùng nó, thí dụ cho con dao rất là bé bén, mình biết rồi mình dùng cứng rất là cẩn thận thì mình cắt được này cắt kia, còn mình vô ý thì mình nó cắt mình cắt mình, thì lúc đó nó trở nên thành con cái nguy hiểm cho mình, hay không? Thành ra cái ái này nắm nó rất là nguy hiểm, nhưng mà đồng thời nó cũng rất là bổ ích, chứ không thể còn phải là đoạn ái, không có đoạn hoàn toàn đoạn cái ái được, hiểu không? Thì chỉ có cái là khi mình thí dụ mình thương á gia đình nó, thì mình thí dụ mình thương gia đình quá đó, thì tự nhiên mình không còn quan tâm người khác. Nhưng mà giả sử cái người vừa biết phát huy cái tình thương á, thì trong lúc thương gia đình vẫn có thể thương người khác như thường. Lúc đó mình cái lòng thương của mình nó mở rộng vô cùng. Thành ra mình học là học cái đó đó. Có người cho rằng có vô lượng tội nặng cực ác khác, tội nặng khác. Tại sao chư Phật đời quá khứ không cấm mà lại cấm đoán uống rượu? Vậy là người đặt câu hỏi như vậy. Tức là tại sao những cái việc khác như là lừa dối hay là làm những chuyện này này nọ nó nặng vô cùng mà Đức Phật không cấm mà lại nói cấm uống rượu? Đức Phật giải thích: thì nam tử bởi sự uống rượu làm mất tâm hổ thẹn, làm cho người say không còn biết sợ ba đường ác, và do đó không thể thọ trì bốn điều giới khác. Thì dĩ nhiên cái câu này nói hoài, kể câu chuyện này, này người uống rượu là gây ra họ phạm luôn bốn điều giới kia đó. Bởi thế cho nên chư Phật đời quá khứ cấm không cho uống rượu. Thật sự là Đức Phật Thích Ca mình, những cái điều mà Đức Ngài dạy đó thì chư Phật đời quá khứ đã dạy rồi. Và chư Phật đời vị lai cũng dạy đúng như vậy, không có gì thay đổi. Thí dụ như bây giờ Diếp Di Lặc ra đời thì cũng sẽ đặt ra năm điều giới này, tức là không sát hại, không tà dâm, không nói dối. Nhưng mà lúc đó con người tâm tính nó hiền lương thì cơ duyên họ phạm tội không có nhiều bằng mình. Cái mà thời mà lúc mà con người 8 vạn tuổi đó, tức là lúc Đức Di Lặc ra đời là con người lúc đó thọ 8 vạn tuổi, tức là 80.000 tuổi, ăn mặc tự nhiên là tự nhiên, giống như là gần gần như cõi Cực Lạc vậy đó. Tức là tự nhiên ra có nhà cửa rồi, còn là có người thì cao lớn xinh đẹp rồi, ít không có bệnh hoạn nữa. Nhưng mà dĩ nhiên là đời càng lúc càng đẹp, thì đến lúc mà năm mà con người bắt đầu 2 vạn tuổi đó, 20.000 tuổi, thì bắt đầu cái là kiếp trượt, đời do cái đời ác lại bắt đầu, con người bắt đầu có những cái mưu mô xảo trá rồi lường lận, thì bắt đầu là nếu có người cho rằng Đức Như Lai nó uống rượu có nhiều lỗi lầm, tại sao không đặt giới này vào hàng đầu của năm giới? Đây là cực vấn. Nếu mà Đức Phật nói tại vì uống rượu mà thành ra bốn giới kia đều phạm, tức là giới uống rượu này rất là nặng, rất là quan trọng, tại sao Đức Phật không đặt đầu tiên là không uống rượu rồi không sát sanh, mà lại đặt giới uống rượu là và cuối cùng? Mà quý vị phạm bốn giới đầu tiên là tánh tội đó, thì quý vị mất giới thể. Nhưng mà quý vị phạm giới uống rượu thì quý vị không có mất giới thể, bởi vì cái vô không uống rượu này là giá trọng chứ không phải tính trọng. Theo mình này trả lời là điều này không đúng. Vì sao? Giới cấm uống rượu là giới giá trọng, tức là thì nó có tánh giới và có giá giới. Tánh giới là bổn, lai nó là tội. Ví dụ như giết người, quý vị dù có phạm, dù có thọ giới của Phật hay không, không thọ giới của Phật, quý vị đi giết người cũng phạm, cũng bị tội như nhau, bởi vì cái bổn lai giết người là điều xấu. Còn quý vị mà ở ngoài đời, quý vị không thọ giới của Phật, quý vị uống rượu, không sao. Mà người ta còn thấy uống rượu là vui nữa. Trời, rượu mắc tiền thế mộ. Rượu có thấy có 100 đồng cáo, nhiều khi cáo 1000 đồng chai mà người ta kiếm được, người ta uống. Mà những chục buổi vui là thường thường phải có rượu. Nếu mà không có hỷ sự mà không có rượu thì kêu là không hỷ được. Thấy không? Bạn bè lọc nhau lâu ngày cùng nhau ly rượu nghe cái con, trời ơi, vui vẻ vô cùng. Câu chuyện nói không dứt. Chứ nếu mà kêu ra uống rồi, uống ly nước trà hay uống ly nước lạnh thì chắc không có bực, mất hứng, không có gì để nói chuyện hết, thấy không? Thì đời ở ngoài đời rượu là cái niềm vui của chúng sinh. Thành ra tất cả các tôn giáo khác đều không có cấm uống rượu. Mà người ta còn lấy rượu là tế cho tế thần nữa. Thần cũng uống rượu mà không chi, phải không? Thượng đế cũng được dân rượu, thí dụ vậy. Thượng đế cũng rất là thích rượu. Nhưng mà bên đây thì bởi vì được Phật mình trọng trí tuệ, thành ra không cho uống rượu. Nhưng mà ở đây không phải là cái giới mà nặng nhất. Thành ra giả sử quý vị mà có lỡ mà yếu lòng mà ta mời mình uống, mà mình lỡ mình uống thì cũng không nên làm quá đáng. Thấy không? Tự trách mình, cố gắng. Còn lâu lâu thí dụ như người ta vui quá, mình ấy thì mình cũng nhấp một chút xíu cho ta vui. Nhấp chút xíu, phải không? Thành ra hồi xưa thì không có biết, mình kêu là không có biết mà tùy thuận chúng sinh. Rồi mình mới vừa học trong trường ra mấy ngày sau mình cứ tưởng là nó 100% phải áp dụng gì, không phải. Khi mà đến với chúng sinh thì nó khác. Nhất là mình làm Bồ Tát độ chúng sinh, cái đó mà giới phải uyển chuyển vô cùng. Chứ không phải cứ cứng nhắc như mấy bên kia được, bên Thanh Văn họ không cần. Đức Như Lai chế lập giới tính trọng trước, sau đó mới chế lập giới giá trọng. Tức là tánh giới trước, rồi mới giá giới đi sau. Bây giờ tính giới là giới nặng, mà giá giới thì là giới nhẹ. Thiện Nam Tử, trước đây Như Lai nói có tháng trắng, tháng đen, mỗi tháng đều có 3 ngày trai. Nhớ không? Ai đọc giới biết thì không? Nhưng hôm nay là thầy là gì? 15 không trăng. Tức là không trăng tức là sao? Tháng đen. Còn 15 có trăng tức là tháng trắng, tiếng ha, tiếng tàu cái là hắc nguyệt và bạch nguyệt. Là sao? Là buổi sáng có 6 ngày trai. Ngày 6 ngày trai ai nhớ không? Ai ăn chay 6 ngày thì nhỏ nhớ dùm thầy buông 6 ngày là thằng bụng mấy. Không, bắt đầu từ ấy chứ, bắt đầu từ nhỏ, ngày nhỏ trước chứ. 6 ngày mà. Mùng 8, 14, ngày rằm, 23, 29, 30. Ừ, thì đại nói là lục trai mà. Lục trong 6 ngày đó mình phải. Không, ngày mùng người tính thêm mùng 1. Không, tính thêm gì đó thì cũng ấy để cũng quên rồi. Trong quyển kinh đằng sau có quyển kinh Nhật Tụng có để 10 ngày trai đó. Thì tháng trắng có 3 ngày trai, tức là 3 ngày đó phải đi thọ bát quan trai. Tức là mùng 8, 14 ngày rằm, rồi 23, 29, 30, nếu mà tháng thiếu thì là 28, 29. Thì 6 ngày đó phải đi bà thọ bát quan trai, diễn như thầy nói hồi xưa rồi. Mấy con học 5-6 năm rồi. Thành ra nói là vấn đề đó, mà mình không có đi thọ 6 ngày bát quan trai thì thôi. Nhưng mà trong những ngày đó nên cúng dường, tam bảo. Tức là giả sử như mình kiền thành thì mình mua chút hoa quả để cúng dường, còn nếu không thì lên bàn thờ thắp cây nhang, nén hương lòng, không thắp cây nhang thơm, cũng là đem cúng dường. Ngày mỗi ngày nếu mà có thể cúng nước trắng thì cúng chung nước trắng. Không, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tâm của mình, cái tâm thành thật của mình, cái tâm cung kính của mình, cái tâm tha thiết của mình, cái tâm tin tưởng của mình đối với tam bảo đó quan trọng. Thì Đức Phật nói tháng trắng có 3 ngày trai, tháng đen có 3 ngày trai là thuận theo pháp ngoại đạo. Bọn ngoại đạo vào những ngày này thường cúng tế các vị trời, cho nên Đức Như Lai nói có 3 ngày trai, tức là mỗi nửa tháng có 3 ngày. Thì giờ xưa lên khi mà Đức Phật mới mà thành lập tăng đoàn đó, thì các thầy đó không có kết hạ, mùa hạ, các thầy tỳ kheo dẫn đi khắp nơi hoằng pháp, rồi ngoại đạo dị nghị, nói tại sao chúng tôi mùa mưa chúng tôi kết hạ, chúng tôi có nghĩa là ở một chỗ, còn các thầy mà nói từ bi mà sao đi rồi dẫm đạp côn trùng, rồi là tháng đó là trùng nó mưa nhiều, mà Ấn Độ mưa nhiều, trùng nó bò lởn ngởn ngoài đường, nó thường đi vô ý mình đạp biết mà chết. Bởi vì thật sự thầy đã nói là Phật pháp không có đi ngược thế gian pháp được, Phật pháp luôn luôn là thuận theo thế gian. Thành ra bây giờ thí dụ như các hình ảnh của cái người mà mặc cái áo tỳ kheo này nè, đây là hình ảnh của Thanh Văn, tức là người, thành ra ông thầy bên Đại Thừa rất là khó xử, khó khổ hơn là ông thầy bên Tiểu Thừa, là bởi vì các thầy bên Đại Thừa là vừa là Thanh Văn mà vừa là Bồ Tát, nó hai cái nó gần như mâu thuẫn. Ông Thanh Văn là trốn đời, ông Bồ Tát là nhập vào đời, rồi bây giờ ông thầy Đại Thừa đứng không biết vô hay ra, đứng ra cũng chửi, mà vô thì cũng bị chửi. Thành ra rốt cuộc người ta lẫn lộn, người ta, ông thầy Đại Thừa bị hiểu lầm như là ông thầy Thanh Văn. Hễ mà ông làm gì công việc từ thiện, ông làm gì ông có dễ săn sáng, chúng ta bắt đầu, ô sao ông thầy tu phẩm tu hành gì hết. Rồi thì ông vô chuộng đóng cửa lại, nói sao thầy chán đời vậy? Vô lý sao giờ thầy mà không có quan tâm gì đến này nọ thì khổ sở. Thành ra người tu Bồ Tát mà xuất gia rất là khó, rất là khó. Thành ra các thầy mà tu Bồ Tát mà ấy là phải là những bậc như Văn Thù hay Quan Âm, có phương tiện thiện xảo, chứ còn như các thầy đây là phàm phu thì nó bị nhiều khi vụng về, phải không? Vụng về, tỏ ra quan tâm đến tổ quốc, tỏ ra quan tâm đến an sinh xã hội thì cũng không được. Nói tại sao các thầy làm chính trị mà thật sự là Đức Phật cho Bồ Tát tà xuất gia làm chính trị? Người không thể nào thấy chính trị là một cái phương tiện để mà làm cho nhân dân an lạc. Đừng có nói không có chính trị, không có cách nào không chính trị. Thành ra mình bộ diệt cái người Phật tử của bên lại Tàu với bên Việt Nam, mình lẫn lộn hình ảnh Thanh Văn và hình Bồ Tát. Thành ra các thầy bên Đại Thừa rất là khó xử. Thành ra không biết làm sao, làm gì cũng không được hết, thành ra khổ vô cùng. Đức Phật còn phải thuận theo pháp của ngoại đạo. Đức Phật đâu có đi ngược với Bà La Môn đâu. Nếu mà Đức đầu tiên mà Đức Phật đi ngược hẳn hoàn toàn khác Bà La Môn là được đạo Phật không có thể nào có đất đứng ở nước Ấn Độ. Phải tùy thuận vào họ rồi từ từ. Cũng như bây giờ có các thầy như là truyền giới, truyền giáo Phật pháp ở nước Mỹ này hoặc bên Âu Châu phải thuận theo cái văn hóa của Tây Phương là Thiên Chúa. Thành ra ví dụ như mình nói, ví dụ Ngài Đức, Ngài, mình nghe người nói cái gì? Phật Chúa là một, như thằng Ngài Nhất Hạnh nói. Mình nghe, mình ngạc nhiên như cũng muốn thầy nói đại điên đảo, nhưng mà không phải. Cái đó là phương tiện để từ từ đi vào. Bởi vậy thế nên nhiều khi mình không nói với thầy phục Ngài Đức, Ngài Nhất Hạnh vô cùng. Phải có những người như vậy mới đem được Phật pháp vào Tây Phương, chứ đừng có đem hoàn toàn 100% Tàu, 100% Ấn Độ, 100% Tây Tạng vô cụp cái người Mỹ Nhật chấp nhận, thì điều đó là vô lý. Không có điều đó. Thế nên tại sao mình thấy bên các nhà thờ họ làm máy cân, nhà thờ máy ngói công rồi, là bởi vì họ hấp dẫn người Việt Nam. Chùa mái công thì nhà thờ mái công cũng được vậy, các ông đâu có phải đặc quyền mái công đâu. Ví dụ như bây giờ nói, mình nói tổ Hùng Vương của mình đi, thì giờ bây giờ mấy ông cũng tế tổ Hùng Vương, nhưng mà tổ Hùng Vương là Chúa hay Phật? Tổ Hùng Vương đâu phải Phật, đâu phải đạo Phật. Tổ Hùng Vương có theo đạo nào đâu, không có theo đạo tiên, lúc đó chưa có đạo tiên, trời mô Phật. Chỉ là đạo người thôi, đạo một. Nhưng mà mình tại mình ở Việt Nam lâu đời, mình thích ứng văn hóa Việt Nam. Thành ra mình nhận là mình nghĩ rằng mình Việt Nam hơn những người công giáo chưa chắc. 500 năm nữa, có thể là họ trở thành đa số rồi, lúc đó người họ cảm thấy được Việt Nam hơn là người đạo Phật. Ví dụ bây giờ Đại Hàn đó, hơn 50% của họ là đạo Tin Lành đó. Thì giờ đạo Tin Lành là cái tiêu biểu của họ. Quý vị mà đi chủ ai mà mê phim Đại Hàn thử coi, toàn là nhà thờ không ạ? Cảnh giáo đường, cảnh cây quê trong giáo đường không ạ? Thấy hai người dắt vô rồi dừng nhạc thiên cho chưa, rồi nhạc nhà thờ nhổ lên, rồi thấy ông cha mục sư giảng đạo không ạ? Bây giờ thì Hồng Kông cũng bắt đầu họ làm phi bộ cũng toàn bắt đầu có Thiên Chúa nhiều đó. Thấy không? Còn ví dụ như ông thầy xuất hiện toàn là hình ảnh thô kệch hoặc là hình ảnh hung bạo, ác tăng hơn được không hả? Thấy không? Thành ra mình nếu mà thời đại mình đang ở trong cái giai đoạn này thì thật là khó xử. Mình muốn cái duy trì niềm tin. Các thầy cũng không làm gì hơn là chỉ muốn làm cho quý vị giữ vững đức tin cho quý vị thôi. Còn mấy nhỏ thì ngoài cái phạm vi, thầy cũng như hồi xưa thầy mới về đây, thầy nghĩ thầy cũng ở nước Mỹ 30 năm. Nhưng mà thật sự thầy ở Mỹ 30 năm chứ thầy đâu phải Mỹ đâu. Mà thầy không hoàn toàn không có Mỹ gì hết đó. Thành ra khi thầy nói chuyện với thằng nhỏ cũng không có hợp gì hết. Thầy không bao giờ đi mà đi party với là người Mỹ hết. Là bởi vì thầy sống nó muốn thầy giữ mùi Việt Nam 100%. Nhưng mà rốt cuộc là thật sự mình có cái niềm tự hào nhưng mà đồng thời nó bị bất lợi. Là mình không thâm nhập văn hóa người ta được. Đến chừng mình muốn nói chuyện người ta nói không được. Mặc dù thầy cũng tốt nghiệp ở trường đại học Mỹ, thầy cũng ở ấy. Nhưng mà rốt cuộc đi làm cũng thấy cũng lạc loài, và đi vào xã hội cũng thấy lạc loài. Thành bây giờ chứ nói bây giờ đi ra giảng pháp cho mấy nhỏ, thầy đâu có biết nó là ý tưởng sao đâu. Thầy hoàn toàn không hiểu được nó ăn cái gì nữa. Hay nó nói chuyện sao mình đâu biết đâu. Rồi làm sao nó mà nếu không về sau mà communicate được, làm sao mà thông cảm được. Như là tức là cái công việc thường truyền vào giáo mình thất bại. Thành ra mình nếu mà mình lấy mình cái người Bồ Tát là phải làm sao mà đến cái nước quốc độ người ta là phải hiểu tìm hiểu văn hóa, phải thâm nhập, phải thông cảm với người ta. Còn mình đã có thân dân gì có cái thành kiến với người ta rồi mà nói chuyện gì nữa. Chuyện Nam Tử thì Đức Phật cho thí dụ. Nếu như màn cửa sổ nhờ có dây treo nên không rớt. Pháp ba ngày trai mỗi tháng trắng đen cũng giống như vậy. Nếu chúng sinh nào phát tâm thọ trì sẽ không bị đọa vào ba đường dữ. Đây Đức Phật cho thí dụ là Đức Phật nói đến một tháng có 6 ngày trai. Bây giờ Đức Phật muốn nói là cái sự quan trọng của 6 ngày trai nó như thế nào. Đức Phật mới đem cái màn cửa sổ. Màn cửa sổ nó có nhờ cái dây treo thì nó không rớt xuống. Thì quý vị là người Bồ Tát tại gia nhờ 6 ngày trai đó mà quý vị không rớt đường á. Thành ra quý vị nói về thành cố gắng thọ trì 6 ngày trai một tháng. Nếu một tháng 6 ngày không được thì thọ 2 ngày. Tạm thời có 2 dây treo. Ta có 6 dây mà 2 trai dây cột thì toàn ten đỡ rớt. Thì cũng tạm đi chứ còn không có dây nào cũng khổ, phải không? Thì Nam Tử, nếu có người muốn tu tập hạnh bố thí, cúng dường tam bảo, tọa thiền, tu tập hạnh lành, đọc tụng kinh điển, cúng dường cha mẹ, thế là muốn tu những cái hạnh này đó, thì trước tiên nên lập thệ nguyện. Mà lập thệ nguyện như chính mình á, nếu ta không làm những việc này thì sẽ tự hành phạt. Tức là cũng như mình nói, mình thệ nguyện như chính mình. Giả sử cũng như Mỹ nó có gì, mỗi đầu năm nó có cái gì, resolution, phải không? Nó là mỗi năm mới cái nó nói nó năm nay nó làm gì đó. Thì cái người này họ cũng có những cái thệ nguyện cái chính họ như vậy. Không ai phạt họ, nhưng mà họ cảm thấy họ muốn phạt chính họ nếu họ không làm. Ví dụ như nó tôi nhất tâm tôi phát tâm tôi bố thí một tháng 30 đồng. Thì một nhất định một tháng đó họ kiếm không ra tiền cũng phải kiếm ra 30 đồng để cúng dường. Còn nếu mà giả sử mà hứa mà không làm thì tự nhiên phải cảm thấy bức rứt, cảm thấy mình phải xứng đáng, không xứng đáng, mình phải tự hành phạt mình. Hành phạt cách nào không biết, nhưng mà nghĩa là phát cái nguyện vậy để cho mình nhớ. Nếu được như thế, phước đức của người đó mỗi ngày sẽ một tăng trưởng như dòng nước sông Hằng. Thế mình làm được như vậy thì phước đức của mình mỗi ngày một tăng trưởng như dòng nước sông Hằng. Pháp ngũ giới này có 5 loại quả báo. Pháp ngũ giới tức là cái 5 đường giới này. Quả báo thì thầy giải thích. Một là vô tác quả, hai là báo quả, ba là dư quả, bốn là tác quả, năm là giải thoát quả. Tức là năm có 5 loại quả. 5 loại báo. Vô tác quả thế nào? Ví dụ như cái gì? Khi bị thọ giới đó, ví dụ ngày hôm nay nè, lúc mà thọ giới mà đọc linh quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chúng con nguyện thọ trì có quan trai giới thanh tịnh, thì ví dụ đó là thầy đang làm một cái tác pháp. Trên lần trước thì có tượng Phật, có hương, có hoa, có đèn, có nhang. Rồi quý vị thì mặc áo là long trọng, áo tràng, đồ không, cử chỉ cung kính, lạy xuống kiền thành. Thì có là tác pháp. sau khi mình lại ba lại xong á, thì cái pháp đó nó đi vào tâm mình, hình ảnh ấn tượng Đức Phật, thấy không, đang cầu nguyện lời thở tha thiếu dụ, thì nó vào trong mình, thì nó trở thành một cái lực lượng gọi là Bồ Tát giới. Ví dụ như hồi cái vị thầy tự nhiên thấy kiến vị tự nhiên thói quen xưa nay nghe là ấy đưa cái chân lên, không muốn vừa muốn đạp nó, không thì nhớ ủa chết bữa nay mình thọ giới, rút cái chân lại, thì cái đó cái lực lượng của Bồ Tát giới nó giữ mình lại, không mình nó không nghĩ, lúc đó mình không nghĩ hết, tự nhiên nó kéo mình lại, đừng làm mình đã thọ giới, thí dụ cái từ Vô Tác Giới thì là vô tác quả, thế là mình được cái quả đó. Hai là báo quả, tức là sao, là quả báo, tức là mình thọ được giới lành của chư Phật thì mình xong tương lai mình sẽ được quả báo giàu có, hay là được phú quý, được trường thọ, thì đây là báo quả. Cái là cho mình, thế là báo quả là cho cái chánh báo, tức là có cho thân của mình, tức đời sau mình sẽ được giàu có, không ăn mặc sang trọng. Còn sao dư quả là sao, là nó ảnh hưởng lên cả cái y báo của mình nữa. Thế là chánh báo là sao, là mình ở đây mình được chánh báo, là mình ở nhà cửa sang trọng, ăn uống thoải mái, nhưng mà đồng thời mình được y báo nữa, cảnh giới chung quanh người nào cũng hiền lành, đường xá thẳng thấp. Giả sử bây giờ mình được chánh báo, mình không được y báo là trời, biết không, thí dụ mình về Việt Nam, mặc dù mình giàu nhưng mà chung quanh mình thấy toàn là người nghèo không à, nhà cửa dơ giấy lụp sụp, nhìn có mắt cũng chướng mắt, dòng sông thì hôi thối lầy, nghĩa là đi đường nhiều khi, nghĩa là hồi xưa ra con thầy đi đường Cam Mét, đi qua cái cầu Cam Mét, mấy bà thì cho con nít ngồi cái lề đường ỉa ngay trên đường đó, đâu đi cầu tiêu chỗ nào đâu. Mặc dù mình giàu có, mình đi xa hơi, mình ở nhà lầu, nhưng mà chung quanh mình toàn là những cảnh nó không thích hợp mình không thích, thì đúng là mình có chánh báo, mình không có y báo. Còn ở quốc độ này mình vừa được chánh báo mà mình được y báo nữa, thì cái này còn dư bạo dư quả. Tác quả là sao, là cái mình thọ thì nó tác động vào cái ảnh hưởng đời sau, thì nó thành một tác động, gọi là tác quả. Lực lượng của nó làm cho chuyển đổi cái quả báo của mình đời sau, thì gọi là tác quả, hiểu không? Còn cuối cùng là giải thoát hỏa là sao, là nhờ thọ với chư Phật mình được giải thoát. Thành ra đây là cái ngũ giới này có năm loại quả báo như vậy. Thành ra nói là nghe là tầm thường, chỉ thọ tam quy ngũ giới thì nghe không có gì đặc biệt. Nhưng mà giả sử quý vị đó, thọ trì tam quy ngũ giới mà đàng hoàng đó, là năm quả báo là tác lên đời sau rất là có thù thắng. Nếu như có người thọ ngũ giới phải biết người đó sẽ được năm quả báo như thế. Không, thành ra cố gắng hiểu để mình biết rằng cái điều giới mình thọ là quan trọng. Nếu U Bà Tát nào thường đến chùa chiền chỗ của chúng tăng, gần gũi các vị tỳ kheo, hỏi han chánh pháp, thí dụ đến đây có thắc mắc gì đến hỏi các thầy, rồi nghe xong thí dụ thầy mình hỏi chân thật với lòng thành thật, rồi các thầy mà bắt đầu nói đó, mình phải bắt lắng nghe, hết lòng lắng nghe, không phải nghe lỗ tai này với lỗ tai kia khác nhau. Ở bên đây là để bắt điện thoại, bên đây là tay nghe nói chuyện, ví dụ vậy. Ở đây đặt lỗ tai đây nè, rồi cái nói gì mình tưởng nói chuyện, mình tái ra nói chuyện điện thoại, vừa nói chuyện đây vừa nói chuyện kia, đó là mình nghe không có chuyên, hết lòng lắng nghe. Nghe xong rồi phải thọ trì nữa, không phải nghe xong dạ rồi cái gì không có lòng gì hết, rồi ghi nhớ không quên nữa. Nghĩa là phải năm này qua tháng kia chứ không phải là 3 tháng thôi. 3 tháng sau cái bên hết. Có thể phân biệt nghĩa lý, tức là phải hiểu rõ cái nào là chánh pháp, cái nào không chánh pháp. Thành ra hồi sáng nói cái gì đó, có ông thầy nó viết địa ngục du ký, rồi thiên đường du ký, rồi cực lạc du ký. Cái vị đó đó, tu theo cái kiểu mà thiền ông Tám đó, đi phóng hồn đi cái chỗ cõi nào đó, rồi vô đó rồi tưởng là cực lạc, tưởng là thiên đường. Nhưng mà người đó không chánh kiến, không đọc kinh của cái vô lượng thọ, không đọc kinh của quán lượng thọ, nó chỉnh giới diễn tả hoàn toàn không phải là giới là cực lạc hết. Nó mình nghe mình thích lắm, nó hiểu không, cái nghề nhường nó thầy pháp sư này pháp sư kia, nhưng pháp sư đó có tu cái, họ tu cái định gì, họ tu cái cảnh giới gì thì mình không biết. Tại nên mình đâu, bởi vì mình phải phân biệt nghĩa lý. phải phân biệt cái nào là chánh, cái nào tà, phải nghe cái nào cũng là thích nghe. Sau khi hiểu rõ bèn đem dạy dỗ chúng sinh, đây là sau khi mình có cái trình độ cao, mình đem dạy dỗ cho chúng sinh, đây gọi là U Bà Tát lợi mình lợi người. Nếu U Bà Tát không chịu học tập những điều đã được dạy bảo, tức là nghe mà không chịu học, lại còn khinh mạng tỳ kheo, coi mình giỏi hơn mấy thầy nữa, cao hơn thầy một bậc nữa. Có nhiều người tài gia vậy, thầy biết đó, có đến đây rất là nhiều, họ thấy họ cao hơn mấy ông thầy nữa, họ trong sạch hơn mấy ông thầy, họ thanh tịnh hơn mấy ông thầy, họ xứng đáng hơn mấy ông thầy. Họ thấy như mấy ông thầy nghĩa là cũng như làm gì thiếu sót, không có gì đáng là ông thầy hết. Họ mới chính là Phật tử chân chánh, còn các thầy là giả mạo. Vì muốn tìm lỗi tỳ kheo mà đến nghe pháp, nghe đến mà chỉ đến cái tâm trạng để coi ông thầy này nói gì không hay, hay là đấy, hay là ngồi bắt lỗ, hay là ghi chép, nghĩa là ghi vô go thâu băng rồi về phân tích. Thấy không, có cái bên ấy thầy bị, cũng bị mấy thầy bên ta xá cũng bị cắt băng, là những đoạn nào mà nói gì mà hớ hơn là cắt ra rồi dán là một thằng đồng quan đem phát bán để phát cho Phật tử. Toàn những đoạn mà ông nói hố không à. Còn những đoạn nào mà thầy giảng đạo đức không có nghe. Rồi nói ông thầy này như vậy vậy nè, thấy không? Thấy ông nói câu không? Thấy ông nói câu này không? Thấy ông nói câu này không? Khổ não ha, mình thấy khổ não, đời nó khổ não không? Chi sống vậy chi vậy? Thoải mái đi phải không? Ái làm gì làm, trời mình lo mình đi. Nhưng mà họ thấy chúng sinh nó kỳ vậy đó. Mình không nhìn mình, mình không chịu nhìn mình, mình chỉ thích nhìn người khác. Rồi tại sao vậy? Muốn rằng mình quan trọng, muốn cầu sự cung kính của người khác, thì bây giờ phải bắt lỗi người khác. Bởi vì mình không có gì hay để mình phô bày cho người ta hết, thì nên phải đem lỗi người khác để mình chứng tỏ mình ca thanh cao người, để người ta để cầu Phật tử cung kính mình. Không có tâm tin tưởng kính trọng, đó là đến nghe pháp mà không có tâm tin tưởng, cũng không kính trọng, phụng sự ngoại đạo, tức là nói là Phật tử mà tốt nghệ đi chỗ nào không à, thờ phụng sự những người không phải là Phật pháp, phụng sự ngoại đạo, cho rằng đây là việc công đức, tức là phụng sự ngoại đạo mà còn cho là việc công đức, còn đến mà tìm lỗi quý thầy thì không thấy đó là lỗi, không chịu phụng sự tam bảo mà đi thụng sự ngoại đạo, rồi cho là ngoại đạo là có công đức. Mà khi mà cái kia nó kêu là cái mà mình tin cái gì rồi đó, thì mình thấy nó là đúng, ai nói gì cũng không tin, không nghe. Cũng có ông tin Pháp Luân Công, rồi các thầy nói đó là ngoại đạo nhất định không tin, nghĩ rằng kiến giải con hay hơn mấy thầy, bởi vì nên mình thấy nó điên đảo. Không, nó là ngoại đạo hoàn toàn, nó ngoại đạo, nó không có gì ngoài Pháp, đó là Pháp Tiên. Không phải, thì dĩ nhiên là đó là cái trong lịch sử tàu, cái đó rất là nhiều Bạch Liên giáo nè, rồi tất cả những nhân rất lợi trong đạo Phật, nó dễ trà trộn, dễ lấy dư bài của đạo Phật để làm những việc khác. Đạo Phật mình hiền, mình không có bên như những cái đạo khác, đạo khác họ thanh lọc liền à. Như đạo Phật mình ai cũng được, muốn làm gì làm, không ai quan tâm đến ai. Không, thật sự là trong Phật lịch sử tu tàu, cái vấn đề ngoại đạo mà nó lợi dụng chư bài Phật pháp rất nhiều, hiện giờ cũng có, như là Nhất Quán Đạo bên Đài Loan rất là nhiều. Không thì dĩ nhiên mình không có những cái hay, họ có những cái hay, nhưng mà nếu mà nói đó là Phật pháp thì không phải, rồi nói là còn là Phật pháp tối thượng. Thế cái đó là mình nói là bởi vì như nên mình nói khi mà mình bị điên đảo rồi khó mà chuyển đổi đó. Nó kêu là thắng giải đó, cái đó nó. Thành ra mình nguyện làm sao, thầy nói đó, quý vị khi mở tâm tin tưởng Tam Bảo, phát nguyện trước Tam Bảo là đời đời con được nghe chánh pháp, đời đời con được vào trong ánh sáng của chánh pháp. Thấy không? Đừng có để con đi lạc đường. Tin vào ngày tháng sau hạn, Đức Phật còn ông hổng thầy giảng rồi đó. Tin vào sau hạn thì Đức Phật đã giải thích tại sao mà sau hạn như vậy rồi còn đi nói đi làm việc lành. Nếu mà sao năm đó là sao hạn xấu thì anh có làm gì nó cũng xấu thôi gì. Không, nghĩa là nói như thiếu, cũng như là nói không có mâu thuẫn. Vừa nói là sao hạn ảnh hưởng mà vừa đi làm việc thiện, mà việc thiện là nói trên căn cứ trên nhân quả, thành ra hai bên mâu thuẫn. Mà cái này, vấn đề này hiện giờ dần nhiều người mang hình thức xuất gia cũng làm cái này. và cho nó là đúng. Không, thật sự là thầy nói cái đó là phương tiện độ chúng sanh. Nhưng mà cái đó khi mà giả sử mà bây giờ, ví dụ như bây giờ người ta chưa biết Phật pháp thì mình dùng cái phương tiện, người ta đang mê tín dị đoan thì mình dùng na ná, những thức na ná mình dẫn họ vô. Nhưng mà khi họ vô rồi đó, mình phải mục đích đó, mình có bổn phận làm phải đưa họ đến chánh pháp. Tức là bây giờ ông bả vô đầu tiên, năm đầu tiên bả giới hạn, nhưng mà 3 năm sau, 5 năm sau bả không phải biết cái đó là tà tiến mà bỏ ngoài và giới hạn, thì cái đó là mục đích của ông thầy. Còn nếu ông thầy suốt đời để cho bả tin rằng giới hạn là cái điều đúng thì cái đó là đi là sai lầm con đường. Phải không? Thành ra vấn đề mà độ chúng sinh nó rất là khó. Mục đích là mình đem cho người ta chánh kiến. Cũng như thí dụ để cái quả sinh bàn sinh xong trước cái bàn Quan Âm. Họ cũng có một số người họ không biết gì, họ chỉ đến đó để Quan Âm để mà họ cầu sinh xong. Những người đó mà giả sử họ đến lần họ đi mất thì mình không nhầm gì. Nhưng mà họ là Phật tử chùa mình, họ đã trở thành Phật tử chùa mình đó. Là 5 năm sau là nhất định họ giải thích cho họ vấn đề đó không có phải đúng gì nữa. Hiểu không? Chứ không phải là để 5 năm sau, 10 năm sau có đứng đường trước Phật Quan Âm có lắc lê lịa đó. Rồi mục đích để mình thí dụ như mình để mà có thêm tiền nhang vào nhang đèn thì đó là chuyện khác nữa. Rồi có nhiều chùa thầy biết cô kể đó, là hễ mà tới thì xin quả xấu thì không tới thì lấy hết quả xấu đi cất hết vô lắc toàn là quả tốt không à, lắc ra cái nào cũng toàn là cát tường đại cát đại thắng đại thời lợi đại hạnh đại gì đâu không, thằng nào thích cứ lại đó lắc hoài mà lần lắc là bỏ vô 20. Thế cứ là mục đích đó thầy nói là anh tinh thành ra đôi khi những cái vị đó nó thật có. Thì đúng rồi, thì cô đi đúng đường. Tức là đầu tiên là mình vô đó là, nhưng mà từ từ mình hiểu. Hay không bao giờ như vậy thì thầy nói, hồi nãy thầy nói rồi đó. Tức là mục đích của vị thầy, của cái vị thiện tri thức ở cái vùng đó là phải giải thích cho họ để làm sao từ từ họ bỏ cái đó để dù được chánh. Còn thí dụ như tiếp tục mà không quan tâm để cứ họ làm vậy hoài thì là lỗ không thầy. Thành ra thôi thì không sao. Không thì cô đặt thực sự là cô là đã có cái chủng tử chánh pháp ở đời trước rồi. Thành ra mặc dù cô đến cô không học nhiều, cô không có học nhiều giáo lý, nhưng mà thực sự cô đã cũng đã có cái chánh kiến. Thành ra cô không có đi lạc đường. Thành ra thôi không sao thì thầy nói đó. Có nhiều người họ học lớp 1 hoài, có nhiều người họ học lớp 1 họ lên lớp 2. Thì mình mong như mỗi người lên lớp, nhưng mà giả sử học dở có lớp 1 hoài thì thôi thông cảm sao giờ. Vậy tốt, vậy cô độ chúng sinh rồi đó. Không thì giả sử cái mục đích là làm cái đó để mà cho cảnh chùa nó được nhang đèn nghi ngút thì cũng tốt. Thì bởi vì cho nên thầy nói quý vị đó, thầy nói là quý vị là Bồ Tát tại gia, quý vị nhiều khi độ chúng sinh còn mạnh hơn mấy thầy nữa, vì ở gần quý vị thông nói cho họ từ từ họ nghe, còn các thầy không nói không ai nghe hết. Rồi Di Đà Phật, nếu U Bồ Tát tuy tự mình không làm việc ác nhưng lại sai người khác làm thì U Bồ Tát đó sống không đúng chánh pháp. Nếu U Bồ Tát làm việc cho hải quan đánh thuế hàng hóa thì U Bồ Tát đó không sống đúng chánh pháp. Tại sao vậy? Vì làm việc hải quan, vì đứng, vì đánh thuế là hàng của người ta, tại sao không đúng chánh pháp? Cái đó cũng nghề mà, cái đó có việc cái bổn phận của mình mà. Tại sao vì đang đứng cái gì nó cũng món hàng này tôi đánh 300, hoàng kia tôi đánh 200. Cái này là theo hồi xưa, còn bây giờ nó có cái gì giá cả hay gì đó thì nó khác. Hồi xưa hải quan nó có thấy cái quan đánh thuế, họ tùy họ nhìn món hàng họ đánh giá theo cái ý của họ, thì dĩ nhiên cái này nó có cái tình cảm trong đó. Như kiểu cái người ta mình không thích nó hay là mình muốn hối lộ, mình đánh nhân thiệt nặng đánh thiệt nhẹ này nó thì ta không có đúng cái ý của mình. Ta nghèo, ta có chút đỉnh, ta đưa qua ấy thì mình đánh thiệt nặng rồi ta sao ta sống như vậy. Nếu U Bà Tát ấn định giá tiền trị bệnh bằng đồ vật, trị bệnh xong đem bán đồ vật đó thì U Bà Tát đó không sống đúng chánh pháp. Cái người mà thí dụ người này là người mà thầy thuốc, trị bệnh xong thì ta trả mình bằng đồ vật, rồi mình đem đồ vật mới mình bán lại, mình đổ chét lại thì mình sống đúng chánh pháp. Cái người mà U Bà Tát sống đúng chánh pháp là cái người đó trị bệnh không có lấy tiền. Thành ra vấn đề mà làm bác sĩ đời này nó cũng khó. Nếu Bồ Tát tự mình không làm ác, không bảo người khác làm ác, tâm cũng không nghĩ điều ác, thì vẫn đủ Bồ Tát đó sống trong chánh pháp. Nếu Bồ Tát do vì phiền não khởi lên mà tạo tội, sau khi tạo tội nếu không sinh tâm hổ thẹn sám hối, thì Bồ Tát đó sống không đúng chánh pháp. Tức là tạo tội mà cũng không biết sám hối, hổ thẹn nữa, thì không đúng. Nếu Bồ Tát vì sinh mạng mình mà làm những việc ác, tức là sao? Vì mưu sinh cho mình, cho gia đình mình, mà đi làm nghề những chạy lưới, săn bắn, hay là đi nghe là đầu tư, nghe là đi buôn lậu, hay là trốn thuế, hay là gì đó, thì người đó không đúng chánh pháp. Nếu ông Bồ Tát tuy được thân người, lại làm việc phi pháp, thì người đó không được gọi là người, tức là không xứng đáng cái danh hiệu người nữa. Nếu như có lòng tin, có thể làm việc phước đức, khéo tu tập chánh niệm, quán sát, tất cả pháp đều là vô thường, vô ngã, vô ngã sở. Đối với tất cả pháp, tâm không sinh tham đắm, thấy tất cả pháp đều là không tự tại, đều là sinh diệt, khổ không, không có sự tịch tỉnh. Thân người khó được, tuy được thân người, khó có đầy đủ các căn, tuy có đầy đủ các căn, khó có chánh kiến, tuy đầy đủ chánh kiến, khó có lòng tin, tuy có lòng tin, khó gặp bạn lành, tuy gặp bạn lành, khó được nghe chánh pháp, tuy nghe chánh pháp, lại khó thọ trì. Nếu có thể quán sát như thế, thì gọi là có được thân người. Quán sát tất cả pháp là vô thường, này không? Vô ngã sở, thế là không có mình, mà cũng không có gì là của mình. Đối với tất cả pháp, tâm không sinh tham đắm, thấy tất cả pháp đều là không tự tại, đều là sinh diệt, khổ không, không có sự tịch tỉnh, thân người khó được. Tuy được thân người, khó có đầy đủ các căn, nhưng có đầy đủ các căn, khó có chánh kiến, nhưng có đầy đủ chánh kiến mà cũng khó lòng tin, nên lòng tin khó gặp bằng lành, tôi gặp bằng lành khó nghe chánh pháp, nghe chánh pháp khó thọ trì. Thì từ từ cái trình độ nó càng lúc càng cao. Nếu có thể quan sát như thế thì gọi là có được thân người. Nếu quán sát dục giới là vô thường, nhận đến trời phi tưởng, phi phi tưởng cũng là vô thường. Do nhân duyên này không cầu ba đường ác, nhẫn đến không cầu sinh lên cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng. Tức là tất cả các gì ở trong cái cõi ta bà này đều là vô thường. Ngay cả cái cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng là cõi trời mà sống lâu nhất, 80 vạn đại kiếp, cũng thấy đó là vô thường. Quán sát như vậy rồi thấy được ba sự không bền chắc, bèn đem thân không bền chắc đổi lấy pháp thân bền chắc bằng cách lễ lạy cúng dường tam bảo, đến thì đón, đi thì đưa, tự tay bố thí, tự thân làm việc phước đức. Đây gọi là đem thân không bền chắc đổi lấy thân bền chắc. Hiểu gì không? Ba sự không bền chắc là gì? Ở đằng sâu giảng là ba cái là thân mình, không, tài, tài sản và thọ mạng đều không có bền chắc. Nghĩa là lấy cái sự không, lấy cái thân không bền chắc này đổi lấy pháp thân bền chắc. Cái pháp thân bền chắc, mình thân mình là thân, mình là thân vô thường, mình dùng cái thân vô thường này để mình đổi cái pháp thân bền chắc bằng cách nào? Thì bất thực nổi rõ ràng đó, bằng cách lễ lạy cúng dường tam bảo. Làm sao? Đến thì đón, đi thì đưa. Các thầy đến mình đón, các thầy đi mình đưa. Cung kính lễ lại, thấy có thiện tri thức nào đến thì mình hoan nghênh. Cái này, câu này mới mà hiểu được á, thì phải thọ Bồ Tát Phạm Võng mới biết. Là Bồ Tát Phạm Võng nói là khi mà thí dụ có một cái vị Bồ Tát đến đó là mình phải đón, cung kính lễ lại xong rồi mình phải sao? Cúng dường thức ăn mỗi ngày mà phải tốn 3 lượng vàng để sắm thức ăn cho ngài một ngày đó, mình cũng làm. Thì dĩ nhiên là nói Bồ Tát thì mình đâu có đủ sức để mình làm vậy, nhưng mà đại khái là vậy. Thành ra kinh Bồ Tát Phạm Võng nói mình nghe giống như là chuyện hoang đường, không, mình làm không được. Thí dụ như nói lấy cái chẳng thà gì lấy thân đập nát gì đó thì toàn là những chuyện quá cao. Thì cảnh giới đó chưa phải cảnh giới của mình, nó chưa thực tế. Thành ra cái bộ Bồ Tát thực tế có thể làm được là bộ địa trì, địa trì Bồ Tát giới, địa trì, thì cái đó thì địa là Bồ Tát trì địa, còn cái kinh là kinh địa trì. Rồi thấy không? Hiểu chưa? Đem thân không bền chắc, rồi đổi lấy thân bền chắc. Thân bền chắc là cái gì? Là pháp thân. Thành ra mình phải làm cúng dường tam bảo. Khi dù các ngài đến, mình đón, các ngài đi, mình đưa. Rồi tự tay mình bố thí. Rồi tự tay mình làm việc phước đức. Rồi đem tài sản không bền chắc, đổi lấy tài sản bền chắc. Bằng cách đem thức ăn bố thí cho người bệnh. Đấy. Đó thấy không? Rõ ràng đó. Tức là ba thứ không bền chắc là thân, tài sản và thọ mệnh. Thứ bố thí cho người bệnh, bố thí cho người đi đường. Hồi xưa thầy nhớ đi, mình đi đường thường thường để cặp nước, lâu lâu có để cái cặp nước á. Ai đi đường khác lại bút cặp nước uống. Hồi xưa mình ngõ mình đâu có vệ sinh gì đâu, thì thấy còn một cặp nước, mình đi nước khác nước, mình cứ bút mình uống. Ở trong sự là nó là mục đích, nó là khách phục vụ khách hàng. Phục vụ khách hàng của nó, mình ở ngoài mình siêu thị mình đâu có được vô, mình uống đâu. Trong phạt không có là bởi vì phục vụ cho những ấy, cái là nhà nước làm. Còn không, à, chứ tư vi tư nhân thì không biết có không. Không, hồi xưa cũng có. Họ sẽ đọc lịch sử nước Mỹ hồi xưa, nó cũng có những, để cái dọc đường nó cũng để nước cho người ta uống. Sau này tân tiến thì nó không có nữa, vì là tiêu chuẩn vệ sinh cao, người ta không làm gì nữa. Phải không? Chứ hồi xưa xã hội nào nó cũng vậy, là nó đi từ cái giai đoạn này qua giai đoạn kia, nó cũng có tương tự với nhau. Chứ mình nó không phải là người Mỹ hoàn toàn khác biệt với Việt Nam mình đâu. Chứ sử dụng như hồi xưa mà, ví dụ như nó cũng rất là cách đây hồi 100, 200 năm coi. Gia đình, cái vấn đề mà gia đình của nó cũng rất là đàng hoàng, chứ đâu có lấy đâu. Đâu có vụ đó đâu. Cũng là trinh tiết, cũng này nọ đàng hoàng, chứ đâu có giỡn. Không, mình xã hội nó khác thôi. Giả sử mình và Việt Nam mình 50 năm nữa, mà theo tiến trình xã hội thì cũng vậy. Bây giờ nó đã như vậy rồi, nó còn dữ hơn Mỹ nữa, ví dụ vậy. Thì thành ra mình không thể đem nó vào mình, xã hội này, rồi phê bình xã hội kia. Hồi xưa thầy có thành kiến như vậy, giờ mình nhìn kỹ, không có xã hội nào khác, xã hội nào hết. Nó đi từng giai đoạn, nó đi từng giai đoạn. Chứ thầy thấy nhiều người vợ Mỹ còn hy sinh cho gia đình còn hơn hơn về đồng bào Việt Nam mình đó. Trời đất, họ còn lo gia đình họ hay mình á, đừng nói chuyện. Trong khi Việt Nam mình học những khi học bảy không có chứ. Ra qua làm bộ ông phách, làm lý dị có chồng ra gì với thiệt sự Mỹ đó, nó coi chồng như trời đó. Như bà Mỹ á. Mấy người họ hy sinh cho gia đình họ, nhưng giống như mấy ông tổng thống đốc gì đó bên New York mà rõ ràng đi làm bậy mà bà đứng, bà chợ bà đứng kế bên, bà chịu quả, bà kiên nhẫn, mà không có hề trách móc ông con nào làm sao. Có những người đàn bà Mỹ họ rất là hy sinh chứ đâu giỡn. Chứ mình cứ tưởng người Mỹ là họ phóng túng, họ chẳng sàng ký giấy đi gì đâu, chưa chắc. Mình đã học giỡn, học không giống ai. Thì mình đâu có nói là họ không đạo đức đâu. Nhưng mà tại vì mình thấy bao bề ngoài là mình hay phê bình ta. Mình thấy gì mình cũng hay nhưng chưa chắc. Rồi cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn cùng những người nghèo khổ. Đây gọi là đem tài sản không bền chắc đổi lấy tài sản bền chắc. Lại đem thọ mạng không bền chắc đổi lấy thọ mạng bền chắc bằng cách tu tập pháp lục niệm. Từ bi hỷ xả, chứng đắc bốn chân đế. Khéo léo quán sát sanh lão bệnh tử, tin rõ quả báo của các nghiệp lành dữ. Biết chắc sự ân ái sẽ có lúc biệt ly, tất cả chúng sinh đều không được tự tại, chưa được thánh đạo. Thế lực của sinh tử rất lớn, tất cả sự vui trên thế gian đều có sự khổ đi kèm. Tuy cũng hưởng thọ sự vui, nhưng lòng không đắm nhiễm. Đó là cái người Bồ Tát này không khác gì người thế gian. Họ cũng hưởng sự vui cho họ, nói thấy người ta mời mình đi tập ti cái mình rồi, tôi nhà tôi không phải. Thí dụ như mình còn cái trong cái pháp giao tiếp của xã hội, người ta mời mình vì cái nhân duyên để độ chúng họ đời sau là mình phải đi. Thế là mình phải có kiểm soát cái giác quan của mình thôi. Mình cũng vui với họ, mình đấy, Bồ Tát là lấy cái niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình. Chứ đừng đặt cho mình là những thanh cao, là mình cao cả hơn chúng sinh, rồi mình đứng trên núi tháp cao, mình đứng trên núi cao, mình nhìn xuống. Cái đó là không độ chúng sinh được. Thành ra người Bồ Tát, nhất là Bồ Tát tại gia, không bao giờ cắt bỏ những cái quan hệ xã hội. Đừng tỏ vẻ mình quá là trong sạch, mình quá cái gì. Mình làm cho những người bạn của mình tự nhiên họ thấy mất hứng. Họ thấy như mình nghĩa là lập dị, có vẻ như là có một cái gì nghĩa là cách biệt. Rốt cuộc sao? Cắt đứt liên lạc, mình không có gì để mà nhân duyên đời sau họ gặp lại mình, họ cũng không quan hỷ nữa. Thì bây giờ mình có đến mình nói gì họ không, không nghe. Mất những cái nhân duyên để độ chúng sinh. Thành ra bây giờ mình có những cái mối, còn những cái mối quan hệ mình phải trân trọng. Những người bạn cũ của mình, dù họ không tin Phật, dù họ không có đi con đường của mình, nhưng mà lúc nào mình cũng chứng tỏ rằng mình rất hòa đồng. Mình đừng có cho họ mặc cảm là ồ mình cao thượng rồi nghe, tao trong sạch rồi, anh thanh tịnh rồi. Còn chúng các bạn là người tội lỗi, người nó là thấp hèn. Tôi là người đến cứu độ, đừng bao giờ cho họ những tập mặc cảm như vậy. Thành ra như mình ăn chay hay mình niệm Phật hay gì đó, đừng có đem cái đó quá lộ liễu cho người ta thấy mình ồ có vẻ cái gì ghê gớm. Tại đó cái vở gì nên là tu Bồ Tát hạnh nó khó hơn là tu bên cái hạnh bên tiểu thừa. Bên tiểu thừa không cần cắt đứt. Cái đời sau gặp người đó họ có vui không vui kệ họ. Đường giải thoát tôi đi, đường người đó họ đi cũng có. Họ theo nghiệp quả họ, tôi theo nghiệp quả tôi. Hai người không có gì liên hệ. Nhưng mà mình là phải liên hệ chúng sinh. Mình còn người đời này, mình còn đời sau, mình còn nhiều đời sau nữa. Không, mà cái thật sự là cũng tùy người. Nhưng mà cái mục đích của họ là phải thoát ra khỏi sinh tử. Mà họ ra thì họ chỉ làm sao họ ra được thôi. Bằng cách nào họ cũng cố đi, họ đi. Thì mình cũng vậy, nhưng mà mình quan tâm đến chúng sinh. Thành ra mình đi từ từ. Thật sự không đi từ từ, nhưng mà mình không bỏ ai hết. Mình kéo được người nào mình kéo. Giống như trong tháng lạnh, tìm lửa để sưởi ấm. Tức là trên thế gian này, nó có những cái vui mình vẫn hưởng. Thí dụ như người ta hát một bài hát hay, mình cũng lắng nghe rồi mình thưởng thức. Bởi vì học Phật không có cực đoan được. Ví dụ như bây giờ họ, ví dụ như bạn mình, họ lại họ kể lễ chuyện tình cảm họ, mình cũng lắng nghe, họ thông cảm, lấy mình làm họ, chứ đừng nói tôi giờ tôi thanh tịnh rồi, tôi nói là vấn đề đó, không phải tôi là không có còn vấn đề đó, không nói luôn chứ đâu, không nên nói vậy. Tức là mình vui cũng giống như là trong tháng lạnh mình tìm lửa để sưởi ấm, chứ không phải là mình đam nhiễm trong nó. Tuy hưởng sự vui thế gian nhưng quyết không vì đó mà làm ác. Tức là mình vẫn hưởng cái thú vui thế gian. Có điều là mình không vì cái việc đó mình làm ác. Người thế gian thì không biết. Họ vì hưởng thụ mà làm ác. Mình biết mình hưởng thụ mà mình không làm ác. Tu tập nhẫn nhục và hai loại bố thí để lợi ích chúng sanh. Quán sát sâu xa bản tánh bình đẳng của hai sự khổ vui. Phàm nói điều gì, lời nói đều dịu dàng. Nó dịu dàng, đàn ông cũng nói dịu dàng nữa chứ đâu phải đàn cứ đàn bà nói dịu dàng đâu, nhiều khi đàn bà cũng đâu nói dịu dàng gì đâu, thí dụ vậy. Mà nhiều khi đàn ông họ nói dịu dàng còn hơn đàn bà nữa. Chứ không phải đàn ông là nó hùng hồ chưa chắc. Khéo dạy bảo chúng sinh, Đức Phật mình đó đâu có gì nói lời không dịu dàng, đôi khi một vài lần. Nhưng mà thường thường là ngài nói lời rất là dịu dàng. Khéo dạy bảo chúng sanh, làm cho họ sống đúng chánh pháp. Lìa xa bản ác, tâm không phóng dật và không làm những việc như uống rượu, cờ bạc, săn bắn. Đây là đem tuổi thọ không bền chắc, đổi lấy tuổi thọ bền chắc. Tức là có ba pháp, thân, tài sản và thọ mạng. Thì bây giờ mình trên thế gian mình có ba cái đó, mình biết cái đó nó không bền chắc. Thì mình đem ba thứ đó để mình đổi lấy sự bền chắc. Là mình tham gia vào trong cái cuộc sống trên thế gian này. Mình làm lợi ích cho người khác. Và từ những cái công đức của mình đó của mình, mình sẽ được những cái quả báo sau này. Thầy không có phước phước như quý vị. Hồi xưa mình không bao giờ nghe được các thầy nào giảng về Bồ Tát hạnh ấy. Các thầy vô thì chỉ gặp khuyến khích đi xuất gia đi con. Mà không biết mục đích xuất gia làm cái gì, không giải thích cho mình nghe. Chỉ nói đi xuất gia đi con, đi xuất gia đi con. Rồi cảm tưởng như là xuất gia là tất cả vấn đề được giải quyết. Chứ không bao giờ mà giải thích con đường Bồ Tát hạnh làm sao, không bao giờ thích giải thoát ấy. Thành ra thầy lệ lạc lắm. Thầy cứ tưởng là thầy đi xuất gia là cứ tưởng trong đầu là đoạn tuyệt cái thế gian, cắt đứt tình cảm, nhất là nói gì cắt ái ly thân này nọ. Làm cho tưởng tượng cái người thực xuất gia là vào núi đóng cửa rồi biến thành khúc khổ, khúc cây, không quan tâm gì đến ai nữa. Quan niệm đến cực đoan như vậy á. Tự mình vẽ ra. Với lại một số ít cái kiến thức Phật pháp mình vẽ ra một thế giới cô lập, độc thiện kỳ thân, tức là giống như mấy ngày bên là độc giác cái đó. Ai làm gì làm mình chứ, cái đóng cửa rồi mình tu 3 năm, 7 năm rồi mình đứng mình đi. Không có tương ưng với Bồ Tát hạnh, không có tương ưng với Bồ Đề Tâm, không có đến đầu hết. Bởi vì không có Bồ Đề Tâm, không rước. Không biết chúng sinh là ai, không biết quan tâm đến ai hết. Đức Phật không rước những người đó. Thì đúng rồi, bởi vì không quan tâm đến ai thì niệm Phật cho mình thì không được. Bởi vì cái lực, cái khi mà cái cầu niệm Phật nó không tương ưng, nó không đi đâu. Có thể là ngài giải pháp quan giảng khác, nhưng mà thầy nghĩ như vậy. Thành ra bây giờ là mình, khi mình hiểu cái Bồ Tát Đạo là mình sống một cách rất là trung dung, trung hòa. Mình không bỏ thế gian, mình không khống đắm nhiễm thế gian, mình vẫn sống, mình vẫn bình thường, mình vẫn còn có những người bạn, mình vẫn đến tới với họ với tình thương, với những cái sự thông cảm. Họ có những khổ đau, họ muốn mình lắng nghe thì mình cố gắng mình lắng nghe. Rồi mình có những ý kiến hay thì mình cho họ hay, còn không thì mình cứ đứng ngồi mình cười để mình thông cảm. Nụ cười thông cảm chứ không phải nụ cười thương hại. Đừng bao giờ có nụ cười thương hại. Mình không có quyền gì thương hại ai đó. Thông cảm như họ đang đau khổ, họ muốn giải tỏa mình cũng nếu mà tôi trong trường hợp như chị hay như bạn thì chắc tôi cũng vậy hay gì sao, thấy không? Để cho họ, mình không có mất họ sau này. Thầy muốn quý vị nên cố gắng. Bây giờ thí dụ như thầy kết duyên với quý vị đi, rồi mốt quý vị có 100.000 người bạn thì những người bạn nó cũng là bạn của thầy. Thì hy vọng quý vị hiểu cái ý nghĩa của thầy muốn nói gì đến đây. Mặc dù nhưng mà cái tâm của thầy thì nhiều lắm. Thì hôm nay không ngày thọ bát cuối năm, mỗi năm mình cứ năm nào mình nói là mong qua năm mới, hay không, chúc thì năm mới được nhiều may mắn phát tài. Ai cũng nghĩ năm mới là gì nó cũng mới, nhưng thật sự chưa chắc. Năm mới mà lòng người nó cũ thì cuộc đời nó vẫn cũ như thường. Năm mới mình phải tâm mình mới thì sự việc nó mới mới. Thì quý vị muốn chuyển cái cảnh vật thì phải chuyển từ cái tâm. Chứ đừng bao giờ mình không chuyển rồi mình cứ bắt cái gì nó cũng chuyển theo mình, không được. Mình khó khăn tính tình, mình lúc nào cũng cậu bộ nhầu nhầu mà thấy người ta thấy mình ta sợ mình, nó tại sao không ai ưa tôi, ví dụ vậy. Bởi vì mình cái gì cũng trách người khác, không ít khi nào trách mình lắm. Không, khổ tương kính trọng. Lục hòa là gì? Thân hòa đồng trụ. Rồi khẩu hòa vô tránh. Tức là khẩu thì không có cái cãi lộn với nhau. Rồi ý hòa đồng duyệt. Kiến hòa đồng giải. Ý hòa đồng diệt tức là ý không bao giờ có sự xung đột. Kiến hòa đồng giải tức là hiểu cùng như nhau. Hoặc là không hiểu thì có giải với nhau, tức là giải thích nhau để mà thông cảm. Thì đó là tinh thần là vậy. Nghe đêm cộng đừng này về không đánh cả để